mình bây giờ cứ mê theo cái thức nó hiện tướng thế nào, rồi chấp chặt như thế, thế rồi cái ý thức nó bị lầm, rồi nó lầm vì những cái hình ảnh đó, rồi nó lại còn lầm vì từ vô thủy, nó vẫn tập theo cái đường phán đoán sai, cho nên là từ nó, từ cái ý thức đã lầm, lại dùng những các cái nhẫn nhị tị thiệt thân thức lầm, cho nên cứ sống ở trong mê lầm. Thì bởi vì ở trong mê lầm, Phật mới nói rằng cái ái nó sinh ở cái chỗ đó, mà nó an trụ ở cái chỗ đó, ở cái mê. Đấy, thế bây giờ chúng các con, cái chữ nhẫn thức, nhị thức, chị em nhận nghĩa chưa đã? Chưa? Nhận được rồi. Bây giờ cái nhị thức, vị trí, có vị trí nói thì cũng tạm rõ rồi. Bây giờ cho cô Vĩnh Lạc nói lại. Hiểu thế nào thì nói cho rõ thêm ra, để chị em nghe rõ. Nghĩa là chị em học ở nhà trường hết rồi đấy. Bây giờ là lúc mình phải mang những các cái hiểu biết của nhà trường. Cái công mình học ở nhà trường không phải là uổng đâu. Nhờ những cái học ở nhà trường ấy, nó soi tỏ. Chứ trong nhà Phật thì Đức Phật cứ nói cái nhẫn thức mới nhị thức, thì thành ra chúng ta không hiểu được. Nhưng nếu ai đi học rồi ở nhà trường ấy, thì nó rõ ra.
Lời của cái chú rằng thì con cũng xin lặp lại cho nó rõ hơn, là ví dụ như bây giờ con nghe cái tiếng của con chim nó đang hót, thì đó gọi là một nhĩ thức sanh. Mà cái nhĩ thức này làm sao nó có được, là bởi vì cái con chim nó động môi động mép thì nó cứ ở cái làn không khí nó có cái sự rung chuyển, thì gọi là làn sóng âm ba. Thì cái làn sóng này á, nó chuyển vào trong tai con, nó rung động ở không khí thì nó sẽ chuyển vào trong tai của con. Thì ngay khi ở trong tai của con á, nó làm rung động cái màng nhĩ. Cái màng nhĩ thì ở kế cái màng nhĩ đó có cái xương búa, thì cái xương búa nó rung, nó mới đập vào cái xương đe. Thì hai cái này nó mới phát ra một cái tiếng động nữa, thì tiếng động này nó mới chuyển vào xương chuông ốc. Ở trong cái xương chuông ốc đó, nó có những cái nước, nó làm cho rung chuyển cái nước ở trong xương chuông ốc. Rồi các cái tế bào ở nơi đó nó có như giống như gọi là cái nút nhạc ấy, nó bắt cái những cái chuyển động của cái coi như là cái nó lẫn những cái động đó. Thì thành ra mình nhận ra là âm thanh của tiếng chim hót. Thì ở nơi đây Phật nói là gọi là nhĩ thức sanh. Ngay nơi đó cái thần kinh nó nhận biết được cái tiếng động đó thì gọi là nhĩ thức sanh. Nhưng mà thật sự ra nó, cái âm thanh là cái không có, nó chỉ là những cái động. Mà khi mà mình lãnh được cái động đó thì mình tự nhận ra đây là âm thanh này, âm thanh kia. Chứ sự thật âm thanh là cái không có.
Thì cái tai, cái nhĩ thức này nó minh tỏ rõ ràng cái âm thanh không hề có, mà bây giờ chúng ta nghe rõ ràng là có. Phật gọi là duy thức biến, chỉ có cái tâm thức của mình nó biến ra thôi, chứ cái sắc thanh hương vị xúc cả cảnh trần, cả cuộc đời của mình đây toàn là những cái do tâm thức của mình biến ra chứ không có thật. Nghe như vậy thật khó hiểu. Thế bây giờ như nói ở con mắt thì chúng ta cũng đã thấy là những cái hình ảnh chúng ta đang nhìn đây nó là những cái không có, mà chúng ta thấy ở trong cái thần kinh của mình theo duyên mà theo nghiệp nó hiện ra một cái hình ảnh. Ta quay đi thì cái hình ảnh nó mất ngay, một cái hình ảnh khác lại hiện lên. Là chúng ta cả đời cứ sống với những cái hình ảnh cho là thật. Rồi ở nơi mắt thì hình ảnh là cái không hề có, chỉ do cái ánh sáng nó chiếu qua con ngươi đặt vào cái thần kinh một cái bóng, nhưng mà quay đi một cái thì cái ánh sáng ấy nó ngắt, tại cái ánh sáng khác nó chiếu vào mắt, cho nên cái hình bóng khác nó lại hiện lên. Thì như thế rõ ràng những cái chúng ta thấy, mà chúng ta thấy đây, nhắc lại, có phải chúng ta thấy ở bên ngoài hay chúng ta thấy ở trong thần kinh? Rõ ràng là chúng ta không thấy được ở bên ngoài. Nhưng mà nói là chúng ta không thấy ở bên ngoài thì tựa hồ như là khó hiểu, khó đúng. Nhưng sự thật lại là như thế. May mà chúng ta đi học nhà trường biết là thấy ở thần kinh. Chứ nếu chúng ta chưa đi học, có nhẽ ta vẫn cho là ta thấy cái tủ ở đằng trước, mà ta không dè rằng cái tủ nó không hề nhảy vào mắt mình, mà mắt mình cũng không hề nhảy ra cái tủ. Hai cái không hề gặp nhau, nhưng chúng ta vẫn thấy cái tủ. Thế thì cái tủ thật ấy, nó là cái gì không biết. Còn cái tủ mà chúng ta giao tiếp được ấy, thì là cái bóng ảnh ở trong thần kinh con mắt. Đấy. Là cái bóng ảnh. Mà cái bóng ảnh này ấy, chúng ta nhắc lại, nó tự nó đúng hay là nó làm sao mà có cái bóng ảnh này? Tùy duyên và tuần nghiệp. Theo nghiệp mình mà hiện. Cho nên những cái sắc chúng ta nhìn đây thật hay giả, chị Phật gọi là chỉ là cái bóng, cái ảnh, cái hư vọng. Vậy thì tất cả sắc trần chỉ là những cái bóng, những cái hư vọng, tùy duyên tuần nghiệp giải hiện đấy thôi. Thế thì cái nghĩ, bây giờ chúng ta đang học về cái nghĩ thức, thì đấy, như ban nãy cái tiếng chim nó họ rõ ràng chúng ta nghe tiếng chim hót, nhưng tìm xem cái tiếng này nó là cái gì thì cô Bí Trí cũng như sư cô Vĩnh Lạc đều thấy rằng không thấy cái âm thanh này nó đâu, chỉ thấy có cái mỏ chim nó động đậy, có cái hơi từ ở trong ngực mà qua cái ống quản theo với cái lưỡi của cái mỏ của con chim, thì chỉ thấy cái mỏ nó động đậy, cái ống quản của con chim động đậy, cái lồng ngực bị cái hơi nó động đậy, chứ không thấy cái gì là cái âm thanh cả. Nhưng rõ ràng chúng ta nghe tiếng chim hót, mà lại còn phê bình được chim hót hay, chim hót không hay. Nhưng mà thực đi tìm xem cái âm thanh nó đâu, thì chỉ thấy cái mỏ chim, chỉ thấy cái ống phế quản. Bây giờ mang con chim ra mà mổ khẻ mà đi tìm, không ra cái âm thanh. Nhưng mà thực âm thanh từ họng con chim ra mà tìm không có. Thế cho nên nói âm thanh là cái không hề có, mà chính do thức của chúng ta biến ra. Nghe tựa hồ như không tin nổi, nhưng mà không thể không phải là sự thật rõ ràng. Bây giờ đây nè, khoa học người ta đi theo con mắt của mình, ta chế tạo được ra cái máy ảnh, ta y theo cái họng của con chim. Đấy. Mà rồi cái cách thức con chim nó hót được, ta y theo cái cách mà và cái tai của mình, mà rồi người ta chế tạo được ra cái cassette các con đang dùng đấy. Đấy. Cái phát thanh và cái cách thâu thanh, nó là rõ ràng âm thanh là cái không có, chỉ do những các cái phương pháp mà rồi âm thanh nó hiện lên. Đấy. Thì bây giờ trong cái máy cassette có con chim nào hót không, có người nào hát ở trong ấy không? Có không? Sao chúng ta cũng vẫn nghe tiếng chim hót, cũng vẫn nghe tiếng hát, tiếng cá? Sao?
Chỉ sắp xếp thôi mà.
Đó, người ta chỉ bắt chiếc những cái phương pháp của thiên nhiên mà khiến ra. Thì, nhưng mà nghe được là phải nhờ tai chúng mình. Mà cái tai ấy, nó cũng không, nó nghe được là phải do cái thần kinh. mà cái thần kinh ấy nó nghe được là do cái ông thần ở cái kinh đó, cái dây đó. Ông thần ấy là ai? Tức là cái chân tâm bản tánh của mình nó nghe thôi. Này. Thế thì như sư cô Vĩnh Lạc vừa nói, cái hơi từ ở lòng ngực con chim nó ra cái mỏ, nó đi ra bên ngoài. Nó ra bên ngoài nó rung động cái không khí. Thì chúng ta học ở nhà trường, cái không khí nó bị rung động theo cái kiểu như là làn sóng. Đấy, cho nên người ta đặt tên là làn sóng âm ba. Thì cái không khí này nó rung động thì nó đập vào cái lá nhĩ của mình. Cái lá nhĩ của mình nó chỉ lãnh có cái động của không khí thôi, chứ chẳng làm gì có âm thanh. Thế rồi nó lãnh cái động ấy vào cái thần kinh của chúng ta, mà rồi tự ở cái thần kinh chúng ta nghe ra tiếng. Như bây giờ chị em đang nghe thầy nói câu nghe ra tiếng. Ở đâu? Ở đâu? Ở thần kinh của các con. Vậy thì ngay ở tại thần kinh mình, nó đang biến ra cái âm thanh để phân biệt đây là tiếng thầy nói, đây là tiếng chim hót, đây là tiếng xe nổ. Vậy thì chính những các cái phân biệt này là từ ở thần kinh. Cái ông thần ở cái dây, chữ kinh nghĩa là cái dây bằng máu. Có cái ông thần ở đấy, ông ấy tự biến ra những cái âm thanh để mà phân biệt cảnh giới bên ngoài. Thì các con thấy có phải rõ ràng là thức tâm chúng ta tự biến ra để mà phân biệt không? Chúng ta nó đã biến ra tất cả sắc trần, nó đã biến ra tất cả âm thanh. Ở nơi mũi, cái thần kinh mũi, nó biến ra tất cả mùi thơm, mùi thối. Mà ở thần kinh lưỡi thì nó biến ra tất cả ngọt, chua, cay, đắng. Ở cái làn da này thì nó biến ra tất cả những lạnh nóng, mịn nhẵn, cái xúc giác. Cũng như ở thần kinh hệ của chúng ta đó, nó biến ra những cái pháp trần để chúng mình phân biệt phải trái hay dở. Thì minh bạch mà cũng nhờ khoa học người ta hiển lộ rõ ràng cái bộ máy tai, cái bộ máy ở mắt, bộ máy ở mũi, ở lưỡi, ở làn da, để minh bạch rõ ràng sắc thanh hương vị xúc là những cái hoàn toàn không có. Cho nên hồi xưa thầy đi học, kể các ngài cứ giảng về những cái sai lầm của các cái thứ cảm giác không có mà biến ra thành có. Thì bây giờ mình học Phật pháp thấy rõ ràng. Chỉ có điều là Phật đưa chúng ta đi quá thêm, là chúng ta biết rằng đây là cái chân tâm bản tánh vi diệu của chúng ta, nó có những cái công dụng như vậy. Và Đức Phật lại dùng những cái công dụng này, nó đang đi đường sai lầm, nhưng mà cái công dụng tự nó không sai, là sai cái đường, cái cách dụng mà thôi, cũng như cánh tay đó. Để lên thì gọi là chính, bỏ xuống thì gọi là tà. Dùng như thế này là sai, cho nên bây giờ mình dùng trở lại đi cho nó đúng, thì mình sẽ có những cái công dụng tuyệt vời lợi ích. Chứ không phải những cái sai này ấy, thì phải là cái chúng như văn nãy chúng mình nói, nghĩa là tùy duyên tuần nghiệp, theo cái nghiệp dụng sai mà thành sai, chứ không phải là những cái vứt đi. Trái lại là những cái công dụng vi diệu. Thực vậy, như bây giờ các con nghe tiếng nói của một người thì con phân biệt ngay, đây là tiếng nói của chị A, đây là tiếng nói của chị B, có phân biệt được không?
À.
Mà cho đến cô A, cô B đi, cái tiếng guốc thôi, nghe cái tiếng guốc cũng biết là đây là tiếng guốc của chị A, đây là tiếng guốc của chị B, có không? Đấy. Thì như thế, cái sự phân biệt của chúng ta rất là tế nhị, rất là tài. Nhà Phật gọi là chữ diệu. Nhưng bây giờ chúng ta học là để thấy rõ cái nguồn gốc hư vọng, đừng vướng mắc vào. Nhưng cái công dụng, cái khả năng mà làm những việc này ấy, phải là một cái khả năng vi diệu. Chỉ ở cái không khí thôi mà phân biệt được ra cái âm thanh của người này, âm thanh của người kia, tiếng guốc của người này, tiếng guốc của người kia. Đây là con gà nó đang bị gáy, và đây là con chim nó đang hót. Phân biệt từng cái gam nhỏ một tuyệt diệu. Này. Thế thì chúng ta nhận thấy bây giờ chị em có tin được rằng âm thanh là hư vọng không? Tin chắc không? À, mà phải tập nhiều. Chứ bây giờ nghe nhắc thế này thì tạm nhớ, cũng như hồi nhỏ đi học ở nhà trường phải biết rõ ràng, nhưng gấp từng sách lại quên hết, vẫn cứ thấy đó là thật. Thì bây giờ phải tập nhiều, tập làm thế nào để thấy rõ nó là cái không, không thật. Không thật là ở cái sai của cái công dụng, chứ còn những cái bộ máy này là cái tùy diệu.